Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày hôn sự 26 tháng 12 2017, thay mặt cho tăng đoàn chứng minh hôn lễ, thầy xin nói về đôi điều liên hệ đến bí quyết hạnh phúc, gọi là bí quyết là vì đó nó là điều mà nếu không làm theo á, chúng ta khó đạt được mục tiêu cao quý trong đời. Hạnh phúc á, là ước mơ chân thành của mỗi người, và chúng ta với tư cách là con người xứng đáng hưởng được những điều hạnh phúc đó. Bí quyết hạnh phúc sau đây gồm có 8 điều. Mỗi điều đóng vai trò quan trọng, và rất mong á, chú rể cô dâu cũng như mọi người cùng mà suy gẫm. Điều 1, chung thủy trong hôn nhân và hài lòng với người bạn đời. Đạo Phật gồm có nhiều phương diện, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Về phương diện xã hội đó, thì có nhiều vấn đề được Đức Phật hướng dẫn rất cặn kẽ trong các kinh. Hôn nhân, nên vợ nên chồng, tạo ra một mối quan hệ gồm có nhiều phương diện khác nhau, là một phần của xã hội học Phật giáo. Tất cả quý vị vừa đọc bài kinh Thiện Sinh, tức là kinh nói về nghệ thuật khéo sống hoặc là nghệ thuật sống lành. Trong bài kinh này chúng ta thấy có 6 mối quan hệ, mỗi một mối quan hệ đó đều tương quan đến cả hai bên, bắt đầu từ quan hệ giữa vợ và chồng. Sau một năm, vợ và chồng trở thành cha mẹ, từ đó có mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Ngoài cha mẹ con cái, tất cả chúng ta đều có thân bằng quyến thuộc, những người cùng huyết thống, mối quan hệ đó được xuất hiện. Khi con cái được lớn lên, ngoài cái trách nhiệm giữa thầy cô giáo và học trò, thì con cái sẽ trở thành những người lập nghiệp, từ đó mối quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động có mặt. Ngoài ra đó là những người Phật tử, chúng ta còn có mối quan hệ tâm linh, đó là các bậc tăng sĩ cũng như là các Phật tử tại gia. Thì mỗi một mối quan hệ, Đức Phật đều hướng dẫn có 5 trách nhiệm đạo đức mà mỗi bên cùng phải làm. Thì ngoài ra đó, đạo Phật là chủ trương để xây dựng tổ ấm gia đình đó, thì cả vợ lẫn chồng đều cam kết là sống chung thủy trong hôn nhân, và chỉ có một vợ một chồng mà thôi. Để làm được việc đó đó, thì Đức Phật thường kêu gọi chúng ta hài lòng với người bạn đời mà các bạn đã chọn trước khi đến với nhau, và trước khi chính thức là vợ chồng của nhau trong ngày hôm nay tại chùa Giác Ngộ đó, thì hai bạn trẻ đã có quãng thời gian tìm hiểu nhau rất kỹ. Trong thời gian tìm hiểu nhau đó, thì người vợ có thể có nhiều chàng trai theo đuổi, người chồng cũng có thể có nhiều cô gái quan tâm. Rồi hai bạn đã bỏ qua tất cả, chọn nhau làm vợ, làm chồng. Không phải là không có lý do, vì trong mắt và trong tâm thức của hai bạn đó, người mà bạn chọn để làm vợ, làm chồng hôm nay là người lý tưởng nhất để cùng đồng hành với nhau trong đời. Như vậy, sau khi chính thức là vợ chồng đó, thì các bạn hãy tiếp tục là dành cho nhau cái sự trân trọng nhất và hài lòng về nhau, để khi tiếp xúc tương quan trong xã hội và cộng đồng, có nhiều người có thể ấn tượng hơn, đẹp đẽ hơn, trẻ trung hơn vợ của mình. Tức là người chồng vẫn không hề gọi là phai nhạt sự chung thủy. Và đối với người vợ đó, có thể tiếp xúc những người đàn ông giàu có hơn, vị thế xã hội cao hơn, và thậm chí là ga lăng hơn chồng ở nhà, vẫn giữ được sự chung thủy trong hôn nhân với người mình thương yêu. Nên hài lòng về nhau là yếu tố giúp cho các bạn là đi cái cuộc đi bộ cự ly dài, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến là cuối hành trình của cuộc sống, chứ không phải là chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn thì khi xuất phát các bạn phải đổ dồn hết sức lực, và càng về đến đích thì các bạn càng tăng tốc độ lên. Xong rồi đó, các bạn sẽ đứng thở hổn hển, mệt mỏi. Còn đang khi hành trình của hôn nhân là một cuộc đi bộ mà cả hai cùng đi, không có người đi trước, cũng không có người đi sau, cả hai trong tư thế đồng hành, hiểu nhau, tôn trọng nhau, thương quý nhau, hy sinh cho nhau và dành cho nhau những điều cao đẹp nhất. Trong một bài kinh khác, khi nói về bảy loại vợ, theo đó chúng ta tưởng tượng cũng có bảy loại chồng, thì Đức Phật ca ngợi là vợ là bạn đồng hành của chồng, và tương tự chồng phải là bạn đồng hành của vợ. Đồng hành được hiểu theo ba phương diện: đồng hành về tình bạn, đồng hành về tình yêu, và đồng hành cái trách nhiệm gia đình cũng như là nuôi dạy con cháu có một tương lai hạnh phúc và cao quý. Khi đồng hành với nhau như là một tình bạn, thì các bạn thấy là trong lúc mới quen nhau, các bạn dành cho nhau những điều cao quý nhất. Thì khi là vợ chồng rồi, hãy tiếp tục giữ cái tình bạn đó. Và ngoài tình bạn, nó là tình yêu, và tình yêu đó chỉ dành và duy nhất cho vợ và chồng mình, chứ không cho người thứ ba. Và về trách nhiệm gia đình á, thì trong bài kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy là chồng á, phải chia sẻ các trách nhiệm gia đình, rồi tặng quà cáp cho vợ vào những cái ngày có ý nghĩa, như là ngày kỷ niệm đính hôn, rồi ngày thăng quan tiến chức, hoặc là ngày đi làm xa về, hay là những cái ngày mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Còn vợ đó thì phải thật là tinh tế về tâm lý, nhường chồng, kính chồng, để tạo ra mối thông cảm, rồi hỗ trợ tinh thần, để lúc nào đó chồng cũng cảm thấy hạnh phúc khi có vợ bên cạnh, và trở về nhà đó thật sự đó là một tổ ấm. Thì đây là yếu tố rất quan trọng mà hai bên đó cần phải hài lòng về nhau. Và do vậy mọi sự so sánh vợ mình với những người phụ nữ khác sẽ trở nên vô nghĩa. Và lúc đó đó, người chồng có thể thấy vợ mình đó giống như là vợ thần đạo. Còn việc so sánh chồng mình với những người nam khác á, cũng không nên diễn ra. Vì như thế đôi lúc chúng ta sẽ thấy là chồng mình á, giống như là chí phèo. Nói chung đã chọn nhau rồi đó, thì chúng ta hài lòng về nhau. Những gì người bạn đồng hành mình chưa đạt được một cách trọn vẹn á, thì khéo léo khuyên can, góp ý chân thành ở chỗ riêng tư, để không bị va chạm vào cái tôi tự ái. Nhờ đó đó là hai bạn sẽ giúp đỡ nhau là hoàn thiện nhân cách để có được hạnh phúc cùng nhau trong đời. Điều hai, đừng nghiện ngập, hãy tập thể dục đều. Có các cấp độ nghiện ngập khác nhau. Tệ hại nhất, nguy hại nhất, xấu nhất đó là nghiện các loại ma túy tổng hợp, bao gồm đập đá, hít keo, thuốc lắc, bồ đào, cỏ mỹ, heroin và nhiều thứ khác. Bởi vì khi vướng vào các loại nghiện ma túy Chúng ta bị lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân thể, tốn kém tiền bạc, tổn hao sức khỏe, mất trách nhiệm và không thể có được hạnh phúc trong đời. Người nghiện gây đau khổ cho bản thân, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực cho những người thân, bao gồm vợ chồng, con cái, cha mẹ, và ảnh hưởng đến uy tín của họ tộc hai bên. Nghiện thứ hai là nghiện rượu. Mặc dầu luật pháp Việt Nam và luật pháp thế giới cho phép uống rượu, miễn là không ở nơi công cộng, không trong lúc và làm việc, trong giờ hành chánh, Đức Phật thấy rất rõ dầu rượu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra các loại tội lỗi, người uống rượu, nghiện rượu đó để lại rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng. Và Đức Phật nêu ra có 36 lỗi lầm mà người uống rượu đó có thể gây ra cho mình và cho những người thân. Những cái lỗi lầm tiêu biểu đó được Đức Phật nhắc nhở chúng ta cần lưu tâm đó là ẩu đả và thậm chí có thể giết người, rồi gây sự, kiếm chuyện, tạo ra các hình thức bạo lực gia đình, hay là hiếp dâm vì mất sự kiểm soát và bị kích thích, hoặc là lừa dối, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe và các phương diện khác nói chung. Cho nên là người Phật tử đó, thì trong điều đạo đức thứ năm, ngoài việc nói không với ma túy, Đức Phật khuyên chúng ta phải nói không với rượu. Trong các giao tế đó, thì người nam ở Việt Nam thường lý sự rằng đó, nếu không biết uống rượu hoặc là phục vụ rượu cho khách thì khó có thể có được các hợp đồng như ý. Đó thực ra chỉ là lời biện hộ thôi. Người nam Việt Nam hiện nay đó là có cái tỷ lệ gọi là nhậu bia rượu đứng vào hàng đó là top 5 của thế giới. Và điều đó, đó mang lại rất nhiều các hậu quả xấu cho sức khỏe bản thân cũng như là hạnh phúc gia đình. Cho nên là Phật tử đó thì chúng ta cố gắng là nói không với các loại rượu bia. Tại vì rượu đó tạo ra khoảng 200 chứng bệnh khác nhau trên cơ thể và gây tổn thất về kinh tế rất là lớn. Và do đó đó, việc từ bỏ rượu đó là hạnh phúc cho cả hai. Nghiện thứ ba đó là nghiện vi tính, internet, game điện tử và xem tivi quá đà, quá mức. Làm công tác tư vấn đó thì thầy có dịp tiếp xúc với những loại nghiện này hầu như là mỗi ngày từ 5:30 cho đến 7:30. Và những người chơi internet, rồi xem phim ảnh, rồi nghe nhạc, trò chơi điện tử đó quá 3 tiếng đồng hồ trên một ngày đó được xem là nghiện này. Và nếu xem nhiều hơn á thì chúng ta nhớ cái câu là đa thị hư thần, tức là xem nhiều đó thì bị tổn hao thần kinh, nhất là cầm iPhone, iPad ở trên tay trong tư thế đang nằm, thì sau thời gian đó các bạn sẽ bị suy thoái đốt sống cổ, rồi là tê nhức hai tay. Và xem nhiều đó trong điều kiện ánh sáng của nhà đó thì các bạn sẽ bị là hoa con mắt, rồi nếu không biết dừng lại kịp thời đó có thể dẫn đến những cái chứng bệnh đó là trầm cảm, không muốn làm việc nữa, không muốn giao du tiếp xúc tương tác với xã hội, chỉ cầm đầu trong cái thế giới ảo thôi. Và đó là một điều tệ hại cho sức khỏe. Cho nên hãy nỗ lực tập thể dục có thể phù hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính. Vợ và chồng cũng như là mỗi người đó cần phải chọn cho mình loại thể thao nào thích hợp nhất, miễn là theo đó đó chúng ta có cái vận động toàn thân. Tối thiểu thì các bạn nên chơi thể thao và tập thể dục 30 phút mỗi ngày và xem nó như là một thói quen tích cực. Một trong những loại vận động toàn thân đơn giản nhất là phát thủ, là một trong những cái kỹ năng của thiếu lâm tự. Thì các bạn có thể làm cho cơ thể rất là khỏe, tránh được những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, rồi đau bao tử, rồi suy thận, rồi yếu gan. Cái sự vận động phát thủ đó sẽ làm cho chúng ta là có được cái sức khỏe cường tráng. Vì Đức Phật đã dạy sức khỏe đó là tài sản quý nhất trong các loại tài sản. Cho nên thay vì sống với thế giới ảo và chạy theo những cơn nghiện ngập đó, thì cả vợ lẫn chồng và mọi người đó nên giữ sức khỏe để xây dựng hạnh phúc. Vì chỉ khi nào chúng ta có một sức khỏe cường tráng trong một cơ thể khỏe mạnh đó, thì chúng ta mới có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Điều 3, đừng chìm quá khứ, hãy sống hôm nay. Quá khứ là những chuyện đã qua, có thể là vài mươi năm trước, vài năm trước, vài tháng trước, vài tuần trước, vài ngày trước, vài giờ trước. Thói quen của con người đó gắn kết với ký ức, cho nên thường nhớ lại, kể lại. Chuyện quá khứ thì gồm có hai nội dung: quá khứ đau buồn và quá khứ là hào quang. Nhắc lại quá khứ với những cái phần hào quang đó, chúng ta sống trong sự tiếc nuối, và do đó đó tạm gọi là sống với thời xưa. Đa khi cuộc sống đó diễn ra bây giờ và tại đây, tức là thời nay. Người chìm vào trong sự tiếc nuối thì không còn cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ. Cho nên đối với những quá khứ vàng son đó, chúng ta không nên đó là sống với nó nữa. Vì sống với những điều như thế đó, chúng ta sẽ khó có thể là khởi lên các trách nhiệm và cam kết nỗ lực làm những việc tốt nhất cho bây giờ. Vì khi mỗi một năm trôi qua, sức khỏe chúng ta kém đi, rồi cái thời của chúng ta đã bắt đầu nó giảm dần, dành cơ hội cho lớp trẻ tiếp tục nói tiếp. Cho nên là khép lại quá khứ để chúng ta tiếp tục phấn đấu một cách có trách nhiệm, đúng phương pháp, có giá trị, thì chúng ta mới tiếp tục trải nghiệm được hạnh phúc và thành công. Quá khứ buồn đau đó càng là điều mà chúng ta không nên bận tâm về. Vì mỗi lần kể lại một lần nữa nỗi đau quá khứ mà mình đã từng trải qua hoặc đã từng là nạn nhân, thì chúng ta đang vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Nếu các bạn xem quá khứ khổ đau đó là một cái xác chết, thì việc kể lại và hâm nóng lại nó là đang đào lại mồ chôn của chính mình. Và việc đó là không nên, ngoại trừ trong trường hợp kể cái câu chuyện khổ đau trong quá khứ như một bài học cho một người nào đó, cho một tập thể nào đó, với dụng ý là giáo dục và khích lệ người vượt qua khó khăn. Các tình huống còn lại chúng ta không nên gọi là gặm nhấm quá khứ. Và tương tự trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, những người thân, bạn bè, đối tác, cộng sự, chúng ta không nên bê mốc quá khứ xấu của nhau. Vì nhắc lại cái quá khứ xấu đó đó, thì toàn bộ dây mơ rễ má về những điều mà chúng ta không hài lòng về nhau sẽ được đó là tập kết lại. Và đôi lúc nó sẽ cao như là quả núi. Và lúc đó đó, dưới cái kinh nghiệm và ký của mình đó, người đang đối diện toàn là những điều xấu thôi. Cho nên cố gắng vẫy tay chào với chúng càng nhiều càng tốt. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật khẳng định rằng quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Sống chính là hiện tại này, nỗ lực hết sức mình, đó là không nuối tiếc điều gì, phấn đấu ngày lẫn đêm đạt được hạnh phúc hiện tiền. Đó là cái tông chỉ tạm gọi là chủ nghĩa hiện tại của Đức Phật. Ở đây cái chủ nghĩa hiện tại Đức Phật đó được thắp sáng bởi sự tỉnh thức bây giờ và tại đây. Tỉnh thức đó được hiểu là gì? Làm đúng phương pháp, đi đúng con đường, nỗ lực bằng nhiệt tâm với lòng cam kết lớn, trách nhiệm lớn. Tất cả những gì chúng ta cần làm thì nỗ lực, Và khi kết quả diễn ra như thế nào thì chúng ta quan hệ chấp nhận như thế đó, vì mình đã làm hết tất cả những thứ cần làm rồi, nó không có gì là lỗi của mình nữa. Không tự gây khó mình, không tự hành hạ cảm xúc bản thân, đó là hài lòng với kết quả khi mà chúng ta đã nỗ lực hết cách, nỗ lực hết tất cả những gì có thể. Thì bằng sự nỗ lực đó đó, các bạn sẽ lần lượt biến các ước mơ trở thành hiện thực ở trong tầm tay của chúng ta. Điều 4, đừng quá tham lam, hãy biết đủ với sự hài lòng. Theo tâm lý học và Phật giáo đó, tâm tham lam đó là một trong ba nguyên nhân dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau. Hai nguyên nhân còn lại đó là tâm giận dữ và tâm si mê. Tâm si mê thì tạo ra các nỗi sợ hãi, dễ chìm vào mê tín và dị đoan, bị dẫn dắt, bị lợi dụng bởi những người xấu, bao gồm mà những thầy bói, các thầy phong thủy, các thầy địa lý, các thầy bắt ma, các thầy đồng bóng và các thầy ngoại cảm. Cho nên phải học rộng hiểu nhiều về khoa học, về nhân quả và về chân lý Phật để chúng ta tăng trưởng sự hiểu biết, đó là trí tuệ. Cũng phải thực tập tâm từ bi để vượt qua sự nóng giận. Thì ở đây đó, cái sự tham lam nó làm cho chúng ta bị mờ mắt. Tham lam có nhiều cách. Thứ nhất á, là không nỗ lực bằng công sức thật mà lại muốn có thành quả cao. Thì thường loại tham này đó là bao gồm là những kẻ phạm pháp, trộm cắp, lừa đảo, biến người khác trở thành nạn nhân và sở hữu được tài sản vật chất là trên nỗi khổ niềm đau của người khác bị mình lừa dối. Và lối sống này đó phải đối diện với các khung hình phạt nặng nhất, thậm chí có thể là tử hình hoặc là chung thân hoặc là vài chục năm tù. Loại tham thứ hai đó cũng liên hệ đến nỗ lực ít và muốn có thành quả nhiều, đó là tham cờ bạc. Nghiện vào cờ bạc á thì hầu như là chúng ta không còn sáng suốt nữa, và người giàu á thì thua sao, người vừa thì thua kế, người ít tiền á là thua đầu tiên. Đó là một cái quy luật đã được lập trình bởi những nhà đầu tư các sòng bạc. Cho nên chúng ta phải hiểu thấu được việc đó để vẫy tay chào với các hình thức cờ bạc, cá độ, vân vân. Ở các quốc gia tiên tiến đó, thì chủ của các sòng bạc phải đóng thuế từ 35 đến 40% tổng doanh thu. Còn tại Việt Nam á, từ tháng 3 2017 chính phủ cho phép cờ bạc. Và mức đóng thuế được quy định đó là 33% doanh thu. Và các sòng bạc đó, cái tiêu chuẩn đó, phần lớn là tương đương với 3 sao, có khi 5 sao, ở Dubai đó có thể lên đến 7 sao. Có nghĩa là nhà đầu tư tốn đến vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu Mỹ Kim để xây dựng ra các sòng bạc đẳng cấp, thu hút cái lòng tham của người chơi. Tiền đầu tư, tiền đóng thuế, tiền điện nước, rồi tiền nhân viên và các loại tiền bảo hiểm mà vẫn là có lề, thì chúng ta hiểu rằng cái tiền lề đó là móc từ túi của những người chơi, mà phần lớn là do tham lam và si mê. Cho nên phải nói không, chắc chắn là chúng ta sẽ là người thua thôi. Không thua trước thì chưa sao. Một lòng thông khác đó là tham hưởng thụ một cách thực dụng và thiển cận. Hưởng thụ mắt, hưởng thụ lỗ tai, hưởng thụ ăn uống và nhiều hình thức hưởng thụ khác. Để vượt qua những lòng tham này đó, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta phải làm quen với văn hóa sống hài lòng và biết đủ. Chữ Hán gọi là thiểu dục, tức là biết đủ, tri túc á, thiểu dục là ít muốn, tức là hài lòng, còn tri túc là biết đủ. Đây là hai yếu tố tâm lý rất quan trọng để chúng ta, như đã nói hồi nãy, hài lòng về nhau. hài lòng về cái bối cảnh gia đình mà hai bên cùng chung sống, hài lòng về những cái điều kiện tiện ích cuộc sống mà chúng ta đang có. Nếu so với người khác, mình thấp hơn, nghèo hơn, ít hơn, nhưng khi mà biết hài lòng á, thì tự động là chúng ta có hạnh phúc thôi. Còn không hài lòng á, thì chúng ta sẽ leo thang sự ganh đua. Mà leo thang ganh đua đó là một sự dại dột thôi. Thì giá trị của một con người đó, nó không phải ở hình thức mà người đó đang có, mà là ở cái chất lượng hạnh phúc người đó đang sở hữu là bao nhiêu. Tức là đứng từ cái góc độ Phật học này đó, thì các bạn sẽ tập hài lòng với mọi thứ. Hài lòng theo cái nghĩa tích cực, chứ không phải là hài lòng theo kiểu an phận thủ thường. An phận thủ thường là chấp nhận số phận an bài. Đó là một cái tâm lý tiêu cực, cần phải phấn đấu để vượt qua. Còn hài lòng tích cực là gì? Các bạn đã nỗ lực làm, thay vì các bạn phấn đấu làm ông chủ, bà chủ, nhưng mà vốn mình không có, mình trở thành là người lãnh đạo ở cái cấp là giám đốc, hay là trưởng một bộ phận, hay là trưởng phòng. Đang khi chúng ta chưa có một cái cơ hội tốt đẹp hơn, thì tạm thời là hoan hỷ và hài lòng với những điều đang có. Nếu năng lực của chúng ta đó không thể làm lãnh đạo, mà chỉ là làm những cái bộ phận, làm những cái mắt xích, thì khi tiến hành làm các công việc đó, các bạn cũng tập hài lòng. Và để chúng ta không tự gây khó bản thân mình. Tuy nhiên đó, những cái hài lòng mà chỉ dậm chân tại chỗ, nó sẽ làm cho chúng ta đó gọi như là khó có thể tiến bộ. Cho nên đó, bên cạnh cái sự hài lòng, các bạn cũng nên đó là nỗ lực phá kỷ lục chính mình. Tức là mình của ngày hôm nay, năm nay phải tiến bộ hơn bản thân của mình hôm qua, tháng trước, năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước. Cứ nêu ra cái tiêu chí, nhón chân vó tay mỗi ngày một chút, thì các bạn sẽ có những cái tiến bộ cao hơn trong đời. Thì bằng cách đó đó, dầu cho có các cạm bẫy hấp dẫn, các bạn cũng không trở thành nạn nhân. Cũng giống như các con cá với một cái sọ, bên trong là những con mồi. Mồi á, thì bao giờ cũng có mùi hấp dẫn, và nó làm cho người hưởng thụ á, cảm thấy ưng thích. Khi một con cá từ bên ngoài chui vào cái sọ, cái lỗ chui thì rất là nhỏ, khi chui vào trong rồi đó, ăn được cái mồi chưa xong, muốn thoát ra đó thì không có cách nào ra được. Lòng tham á, là hàng trăm cái sọ như thế, sẽ nhốt chúng ta trong tù đầy của lương tâm và sự thất bại. Cho nên đó, phải giữ tâm sáng suốt để vẫy tay chào với các hình thức, tức là cạm bẫy, và từ đó đó nói không với sự tham lam sai lầm, tham lam ích kỷ, tham lam phi pháp, tham lam là trái với lương tâm. Còn những điều mơ ước lành, những cái trông đợi tốt, những nguyện ước chân thành, những cái lòng ham thích có giá trị tích cực đó, thì đạo Phật khích lệ chúng ta phát huy. Đức Phật gọi đó là gì? Dục như ý túc. Tức là những điều ham thích tích cực đó thì cần phải nỗ lực theo đuổi, vì đó là cái nguồn động lực để thúc đẩy chúng ta hướng tới tương lai và biến các ước mơ trở thành hiện thực. Điều 5, đừng giận dữ, hãy giữ tâm an hòa. Như thầy vừa nói khi nãy đó, tâm giận dữ là một trong ba nguyên nhân xấu để lại các hậu quả xấu, nỗi khổ và niềm đau. Nặng nức của giận dữ là giết người, giết tập thể hay là giết cá nhân. Trong những ngày cuối tháng 12, 2017 đó, báo giới Việt Nam đưa nhiều tin đáng buồn. Cô vợ 32 tuổi giết chồng 37 tuổi ở Bình Dương chỉ do vì những lời cãi vã xảy ra khi người chồng á đó là say rượu. Sau khi giết chồng xong rồi, sợ bị phát hiện, nỗi sợ hãi theo đuổi đã làm cho cô vợ đó chặt xác chồng thành 7 mảnh. Mỗi mảnh bỏ vào trong bọc ni lông và bỏ ở những cái điểm tập kết xác cách đó khoảng 1 cây số. Rồi ở một tỉnh thành khác đó, thì khi nhậu về vì cái cơn nóng giận và sự ghen tuông đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng, vợ không đáp ứng, chồng đã là giết chết vợ và giết ở trên bụng vợ một câu, đó là phản bội. Ví dụ này cho chúng ta thấy là cơn giận dữ đó có thể biến người khác trở thành nạn nhân, và chúng ta là nạn nhân của lương tâm, tức là sẽ phải đối diện trước là tù đày. Trong hai trường hợp nêu trên đó, nhẹ đó có thể là chung thân, và nặng đó có thể là bị tuyên án tử hình. Mức độ nhẹ hơn của tâm sân hận đó, đó là ẩu đả, tức là bạo lực gia đình, thượng cản chân, hạ cản tay. Rồi ngoài ra nó có thể dẫn đến là mất hòa khí, không đợi chờ chung, xung đột, va chạm, mâu thuẫn, nói lời hằn học, chửi bới, quyền rủa, chì chiết, nặng nhẹ, quát tháo, rồi có những cái hành động là xô đập, là tàn phá mọi thứ ở trong nhà, thậm chí là đốt nhà hay là đốt tự thân mình, hoặc là có những cái hành xử đó tạo ra cái khoảng cách là xã hội với nhau. Thì dù ở cái phạm vi tác hại lớn hay là tác hại nhỏ đó, tâm giận dữ đã làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Người Việt Nam có câu rất đúng là giận mất hôn. Và tụi cử Việt Nam cũng có một lời khuyên rất là chân thành: cơm sôi bớt lửa. Tức là khi nấu cơm thì cơm sôi rồi đó, chúng ta rút củi ra, than còn lại đó tạo thành một cái vòng tròn, chính giữa để trống, thì lúc đó là cơm sẽ được chín đều, tránh được cái tình trạng á dưới đáy nồi thì khét, giữa thì nhão mà trên thì khô. Ngày nay đó thì do phát minh cổ học kỹ thuật, các bạn trẻ nhất là ở thành phố đó là ít khi làm quen với nấu cơm bằng củi. Chúng ta nấu cơm bằng lò vi sóng, bằng lò điện và nhiều cái hình thức tiến bộ khác, cho nên ít hiểu được cái văn hóa gọi là đốt củi để mà nấu cơm. Lửa đó tượng trưng cho sự nóng giận và các hành động nóng giận. Củi là nhiên liệu để tạo ra lửa, và thái độ giận tức sẽ tạo ra các hành động tàn phá. Cho nên một trong hai bên mà bị giận đó, có những hành xử hoặc là nói việc làm không như ý, không hài lòng, thì bên còn lại phải nhường nhịn, tập hít thở thật là sâu để không phản ứng lại trong lúc đó. Vì càng phản ứng lại, càng giải thích rằng mình bị hàm oan, càng nghĩ rằng là mình bị thương tổn đó, thì đôi co qua lại đó sẽ làm cho vấn đề trở nên nặng nề hơn, căng thẳng hơn thôi. Thì tốt nhất lúc đó là người còn lại đó là hít thở thật là sâu và chuyển cái chủ đề sang một nội dung khác để đánh lạc hướng cái câu chuyện đang diễn ra. Mà nếu như cái người nóng giận không nương vào đó để dừng lại, thì lúc đó tốt nhất là tìm cớ để đi ra khỏi không gian mà cơn giận đang hoành hành. Giả vờ cầm điện thoại lên, nó có việc gấp, xin phép để mình đi. Thì lúc đó đó, cái người đang nóng giận không còn người để trút đổ cái cơn giận dữ với cái volume lớn nhất, thì tự động cơn giận nó sẽ nguội dần, lắng dịu dần. Vài tiếng sau, vài ngày sau, vài giờ sau, quay trở lại, thì lúc đó đó mọi việc đó, nó sẽ được là êm đẹp. Chúng ta có thể khống chế được nó ở trong tầm kiểm soát. Nên giận là kẻ thù tàn phá hạnh phúc của nhau. Người tu học Phật đó, cố gắng là lấy cái tâm an hòa, là điềm tĩnh, sâu sắc, khôn ngoan, khéo léo để giải quyết các vấn nạn, chứ đừng có đó là trút đổ những cơn giận qua lời nói. Vì đang lúc giận đó, chúng ta không còn thông minh nữa. Nói trong lúc giận đó, là một sai lầm. Hành xử trong lúc giận đó thì sai lầm lại lớn hơn. Tốt nhất là nhường nhịn nhau. Mà nhường nhịn nhau thì chẳng có mất đi cái gì. Nó sẽ giúp cho chúng ta là tiếp tục giữ được hạnh phúc và bền lâu thôi. Và điều đó là một cái kỹ thuật chúng ta nên nhớ. Thực tập tâm từ bi, lòng rộng rượi, bao dung, quảng đại, tha thứ, vô ngã về vị tha là những phẩm chất tâm cao quý mà mỗi người đó phải thực tập hàng ngày để làm chủ cơn giận, vượt qua cơn giận, và vẫy tay chào vĩnh viễn với các cơn nóng giận và các hành động gây thương tổn người khác, bao gồm thương tổn chính mình. Điều 6, đừng cường điệu, hãy đơn giản hóa vấn đề. Cường điệu là bơm vào hiện thực các vấn nạn một cái luồng cảm xúc mà người bơm vào trong nó đó sẽ cảm thấy là căng thẳng đến độ dâng trào tột độ, không chịu được nữa. Cường điệu quá vấn đề sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Cường điệu quá khổ đau là đang tự hành khổ bản thân mình. Người cường điệu thì có thói quen á là than ngắn thở dài, khi mở miệng ra đó toàn là nói những điều tiêu cực, những điều khổ đau, những điều không như ý, và như thể rằng là họ là người khổ nhất ở trên cuộc đời này phải. Chứ thực tế đó, nếu mà chúng ta chịu khó phân tích đó, thì bản chất của nỗi khổ niềm đau và nghịch cảnh nó không nhiều, không lớn, không ghê gớm như chúng ta đã cường điệu đâu. Và cái thói quen chịu đựng kém đó, nó làm cho chúng ta quan trọng quá lên, và khi mà quan trọng quá vấn đề thì tự động đó, chúng ta xích nhỏ thành lớn. Chuyện á, rắc rối bằng một hạt cát, chúng ta nâng nó lên thành viên sỏi. Chuyện á, là một cục đá, chúng ta nâng lên thành á, là tảng đá. Chuyện một tảng đá thì chúng ta nâng nó lên thành là núi. Chuyện núi thì chúng ta nâng lên thành dãy Trường Sơn. Cái khuynh hướng cường điệu khó có khi dừng lại. Đạo Phật dạy chúng ta là gì? Phải xem thường các nỗi khổ và niềm đau, rồi phải đơn giản quá đó, mọi thứ ở trong cuộc đời, để chúng ta đủ bản lĩnh, sáng suốt và thông minh, là có thể là khống chế được, khoanh vùng được và vượt qua được các thử thách mà chúng ta đang đối diện. Mỗi ngày các bạn nên thực tập thói quen nhẩm trong đầu những điều tích cực. Tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm. Như vậy có gánh vác thêm một cái gì đó quá sức của mình cũng là một nỗ lực để làm cho chúng ta tiến bộ hơn. Thay vì than vãn, trời ơi, trong nhà này không ai có trách nhiệm hết, có mình tôi nuôi cha tôi, mẹ tôi và chu cấp cho cả một gia đình, tại sao tôi khổ đến thế. Thực tế khi mà mình chăm sóc cả một gia đình nó không có gì là khổ, nhưng mà cái tâm lý than vãn sẽ làm cho chúng ta khổ, vì chúng ta không thấy được cái phước báo của sự chăm sóc đó. Và nhẩm trong đầu, tôi có mặt ở trong cuộc đời này để làm những việc khó làm, thì chúng ta thấy rằng là mình là người giỏi, người xuất sắc, người đặc biệt, cho nên á phải giải quyết nhiều công việc cùng một lúc, nhiều căng thẳng á ở trên đôi vai mình âu cũng là chuyện bình thường thôi. Rồi các bạn tiếp tục nhẩm, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức là tầm soát, kiểm soát, khống chế và vượt qua, không có gì phải căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não. Rồi đồng thời các bạn sẽ dẫm thêm là gì? Tất cả những gì mà người khác làm được, tôi đây nếu biết phương pháp cũng có thể làm được. Cho nên chúng ta không đào tẩu khỏi khó khăn, không đầu hàng trước số phận, và đồng thời cũng không có cương điều hóa. Dĩ nhiên á, khi đối diện trước những khó khăn á, chúng ta không nên phớt lờ, vì phớt lờ là một thái độ liều mạng, nhưng mà cương điều quá là cái cách tự làm khó bản thân. Nên tập một thói quen là gì? Xem mọi chuyện nó rất là đơn giản. Theo nghĩa là gì? Phân tích đâu là nguyên nhân, đâu là hỗ trợ duyên. Khi mà tìm ra được nguyên nhân rồi đó, chúng ta sẽ khoanh dùng các cái nỗi khổ niềm đau và thách đố lại, và tìm ra giải pháp thích hợp để giải quyết nó. Đó là cái cách giải quyết các vấn đề một cách thông minh. Còn ngồi than thở, ngồi kể lể, khóc lóc khi khổ đau đó chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn thôi. Rồi trong vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, thì phải làm sao đó, đó là xem mọi việc đó nhẹ nhàng thôi, làm việc nó như là chơi, với thái độ thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, bình an, thì chúng ta có thể làm nhiều việc cùng một lúc mà vẫn thành công, chứ không có một cái gì căng thẳng hết á. và tập thành thói quen như thế đó, thì các bạn sẽ là người có năng lực chịu đựng tích cực và xứng đáng trở thành người thành công và hạnh phúc trong đời. Điều 7, đừng ích kỷ, hãy học hạnh chia sẻ. Ích kỷ đó là lối nhận thức, lối hành xử và lối sống lấy mình làm trung tâm, làm thước đo, làm trục xoay. Mong mỏi đó, tất cả những người xung quanh chúng ta bao gồm người thân phải chu cấp và phục vụ hạnh phúc cho bản thân mình. Ích kỷ là một yếu kém về phương diện tâm lý và thái độ, và đó là một lối sống tiêu cực. Theo Phật giáo, chúng ta phải nỗ lực khắc phục và vượt qua. Cha của chú rể và ngoại của cô dâu đó đều có những lời chia sẻ chân thành đối với đôi tân nương và tân lang. Thì trong đó đó, cả hai đó đều là thống nhất với nhau một điểm, đó là khi chính thức làm vợ chồng của nhau thì chú rể xem cha mẹ vợ đó, cũng như là cha mẹ của mình, và cô dâu đó xem cha mẹ chồng đó, cũng như là cha mẹ ruột, và phải thể hiện cái trách nhiệm cam kết chăm sóc, đó là đồng điều với nhau. Thì đó là những lời khuyên rất là có ý nghĩa, và nó là một cái lối sống đó, là vượt ra khỏi cái ích kỷ mà phần lớn chúng ta chỉ nghĩ là vì về bản thân mình, gia đình mình thôi. Thì phải xem là gia đình của hai bên đó, cũng là gia đình chung. Cái lối sống vị tha đó và có sự quan tâm đó, đó là bước đầu của hạnh phúc. Và hạnh phúc này đó, nếu được tiến hành đó, sẽ trở nên rất là dài lâu. Trong kinh Dược Sư đó, Đức Phật đề cập đến tâm lý ích kỷ, nhất là ích kỷ về các sở hữu và tiện ích vật chất mà mình đang có đó, giống như là dùng một con dao thật là bén cắt và khứa vào cơ thể của mình. Mỗi một động tác giúp đỡ, hiến tặng, ban cho một người nào đó, bao gồm người thân, thì người ích kỷ có cảm giác là mình đang bị rỉ máu và tiếc nuối vô cùng. Chúng ta phải thấy rõ tâm ích kỷ đó, đó nó sẽ làm cho mình trở nên nhỏ hẹp, và do vậy đó, phải cố gắng mở tâm vô ngã và vị tha đối với những người thân, bao gồm những người bên gia đình chồng, bên gia đình vợ và tất cả những người xung quanh. Chia sẻ niềm vui đó, thì theo Phật giáo gồm có 3 phương diện: chia sẻ vật chất, chia sẻ niềm vui không sợ hãi, và chia sẻ những điều hay lẽ phải, cao nhất là chân lý Phật. Chia sẻ vật chất gồm có 2 phương diện, đó là vật chất là những gì mà chúng ta sở hữu được, gồm có tiền bạc, đồng sản, bất động sản, và vật chất thứ hai là cơ thể này, bao gồm hiến máu nhân đạo, hiến thi thể cho y khoa. Chúng ta nên tham gia các cái hoạt động hiến máu nhân đạo tại các chùa. Chùa Giác Ngộ chúng ta một năm thì có 6 lần hiến máu, trung bình là 350 đến 400 người tham gia. Mỗi năm thì có một lần vào ngày 25, 26 tháng 11 dương lịch thì có hiến mô tạng và hiến thi thể cho y học. Thì năm 2017 này đó thì có trên 530 người tham gia. Năm 2016 thì cũng có khoảng 550 người tham gia. Về chia sẻ niềm vui không sợ hãi đó, thì chúng ta phải sống bản lĩnh và có trí tuệ để thấy rõ tính quy luật của cuộc sống, quy luật xã hội, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật tái sinh, cho nên chúng ta không trở thành nạn nhân của các hình thái mê tín và dị đoan. Theo Phật giáo đó, muốn sống hạnh phúc đó, thì các bạn phải vẫy tay chào với các loại thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy bắt ma, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, và phải tin sâu chắc vào nhân duyên và quả. Tức là cái gì chúng ta muốn làm thì nếu mình không đủ phương pháp để làm, kiến thức để làm, thì chúng ta nhờ những người chuyên gia để tư vấn. Rồi sau khi nắm được phương pháp rồi thì làm với tâm cam kết, thì không cần phải nhờ đến các loại thầy bói. Và cũng không nên tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, ngày khai trương, rồi ngày động thổ, ngày khánh thành, ngày ăn tân gia, ngày hợp đồng, vân vân. Tất cả ngày tốt và xấu đó chỉ là mê tín chứ không có thật. Chúng ta phải sáng suốt để nhìn ra được việc này, để mọi việc á đều phải dùng lý trí để đánh giá, chứ không có niềm tin mà là mù quáng và sai lầm. Thì bằng lối sống đó đó, các bạn sẽ là mở tâm rộng lượng, là biết chia sẻ niềm vui không sợ hãi với người khác, giúp cho mọi người đó hiểu được Phật pháp, hiểu được quy luật, và nhờ đó không còn á là nạn nhân của những người gọi là có niềm tin mê tín và sai lầm. Về hiến tặng chân lý đó, thì tham gia vào các hoạt động ấn tống in kinh, tặng băng đĩa, rồi máy nghe giảng Phật pháp, rồi chúng ta cũng phải chia sẻ những lời khuyên chân thành, những lời cao ý đẹp, những điều hiểu biết tốt lành, những túi khôn của nhân loại, nhưng mà cao nhất vẫn là chân lý Phật ta. Khi các bạn dành thời gian nghiên cứu về các triết học Đông và Tây, rồi các tôn giáo xưa và nay ở phương Đông, ở phương Tây, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là chân lý Phật là tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, có phương pháp để giúp cho chúng ta vượt qua được những nguyên nhân xấu để có được là hạnh phúc ở trong tương lai. Rồi có những phương pháp chuyển nghiệp để khép lại cái quãng đời đen tối trong quá khứ. Rồi có những cách thức để làm cho mình trở nên hữu ích hơn, giá trị hơn. Rồi có những phương pháp cụ thể để vây tay chào với các nỗi khổ và niềm đau. Tất cả đều liên hệ đến phương pháp và cách giải quyết vấn đề. Đạo Phật có đầy đủ những lời dạy cao quý đó. Trong phần quà tặng thì thầy có tặng cho chú rể và cô dâu 3 quyển sách. Thứ nhất là Đôi Dép Triết Lý Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Phật Dạy. Quyển 2 đó là Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình, tổng hợp 50 câu thầy trả lời cho tạp chí Mẹ Và Bé về tình yêu, hôn nhân, gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái và hạnh phúc cho cả gia đình. Quyển thứ 3 đó là Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Quyển kinh này thì gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và quản trị đất nước, các kinh về triết lý, các kinh về phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau và các kinh tịnh độ. Các bạn nên dành thời gian ra đọc. Và các vị quan khách còn lại đó, thì lát nữa vui lòng xuống liên lạc ở phòng ấn tống kinh sách của chùa ở bên tay trái từ trong nhìn vào để nhận thêm. Ngoài cái quyển kinh này đó thì còn có nhiều quyển kinh, nhiều quyển sách khác, cũng như là máy nghe giảng gồm có 750 bài thuyết giảng của thầy trong vòng 15 năm qua. Thì quý vị có thể tham khảo thêm nền minh triết của Đạo Phật. Nhờ đó đó, chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác hiểu biết sâu. Mà người có hiểu biết sâu đó thì chắc chắn là hạnh phúc. Vì theo Đức Phật á, trí tuệ là chìa khóa thành công, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ đó là tất cả những gì mà chúng ta cần có trong đời. Có được trí tuệ thì chúng ta sẽ lập nghiệp bền vững và thành công rất là nhanh. Điều cuối cùng á là đừng vội vã, hãy sống chậm trong chánh niệm. Khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, con người đã bị cơ giới hóa hết mấy mươi phần trăm. Nếu quý vị đã từng du lịch ở nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, để ý cách đi của cư dân bản địa thì các bạn sẽ thấy rằng họ đi như chạy. Vì khoa học càng phát triển chừng nào đó thì thời gian được xem và đông đo là vàng bạc, cho nên phải đúng giờ. Vì cái tâm lý đúng giờ đó nó làm cho người ta đi như là chạy, ngồi như không yên. Cái thói quen nó làm cho họ cứ phải bồn chồn, lo lắng, nghĩ ngợi về tương lai với rất là nhiều căng thẳng. Tôi có 2 lần đi Nhật thuyết giảng. Mỗi lần đi Nhật tôi đều có cơ hội đi trên tàu cao tốc mấy trăm cây số một giờ. Tôi quan sát những người Nhật ngồi trên tàu, gương mặt của họ bao giờ cũng rất là căng thẳng. Họ ít khi nào tâm sự nhau, nói chuyện với nhau. đó là cái cơ giới hóa cuộc sống đã làm cho con người gọi là vội vã, căng thẳng và gần như là không còn thời gian để sống cho chính mình. Người Nhật bị trầm cảm rất cao, tỷ lệ tự tử tuổi già ở Nhật là đứng đầu thế giới, tỷ lệ tuổi trẻ tự tử ở Hàn Quốc là đứng đầu ở châu Á, và tỷ lệ tự tử ở các nước phương Tây và bao gồm Mỹ và châu Âu á được xem là cao hơn các quốc gia còn lại, là bởi vì đó họ xem á là tiền bạc đó là hạnh phúc của cuộc sống đó, cho nên là phấn đấu theo kiểu cơ giới hóa. Một mặt đó là nó làm tăng trưởng về kinh tế, tạo ra nhiều cái tiện ích, nhưng mà mặt khác và mặt trái của nó là gì? Nó làm cho con người mất thời gian để là hưởng các hạnh phúc ở trong đời. Cho nên đạo Phật đó thường không khích lệ lối sống vội vã, tức là sống nhanh. Phương Tây ngày nay có khái niệm slow living, tức là sống chậm, là một đề nghị đi ngược lại với sống vội vã. Sống chậm thường bắt đầu bằng đi chậm, ăn chậm, tiến hành chậm, làm việc là chậm rãi. Đó là về cái hình thức thôi, biểu đạt thôi. Nhưng mà đừng hiểu nó theo nghĩa đen. Vì nếu theo nghĩa đen á thì nó trở nên rất nguy hại so với những quốc gia mà có nền kinh tế đang chậm phát triển, đặc biệt là các quốc gia ở châu Á và châu Phi. Nếu ai đã từng đến đất nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Lào, Campuchia, thì về bản chất cư dân của những quốc gia này là sống chậm, cách đi của họ chậm rãi, làm cái gì cũng từ từ, thông thả, không vội vàng gì hết. Và đó là yếu tố dẫn đến sự chậm phát triển. Tôi muốn đề nghị quý vị nhìn đến cái khái niệm sống chậm ở nghĩa bóng của vấn đề. Đó là sống thư thả, sống thanh thản, sống thoải mái, sống an vui, sống hạnh phúc. Và dĩ nhiên nó có ít nhiều liên hệ đến cái động tác đi đứng nằm ngồi vừa phải, chứ không phải chậm rề rề giống như là con rùa bò hay là con rắn không chân. Nếu áp dụng sống chậm theo nghĩa đen vào các nước quốc gia nêu trên đó, thì tôi không tin rằng là các quốc gia đó sẽ phát triển được. Các biểu tượng thần thánh trong đạo Bà La Môn tại Ấn Độ đó thì đều liên hệ đến chậm. Con bò, con rắn, ngoài trừ con khỉ đó, thì nhanh quá mức theo cái kiểu là vội vã, truyền nhảy từ cành này sang cành khác. Đó là ba con vật biểu tượng tâm linh ở trong đạo Bà La Môn. Thực tập chánh niệm là cách thức theo dõi các phản ứng của tâm, của cảm xúc, của thái độ, của tâm tư, của nhận thức, của lối sống, của thói quen và nói chung là của hành vi. Chúng ta theo dõi và thấy rõ bản chất của chúng đang là ngay thời điểm mà chúng diễn ra. Nhờ sự theo dõi đó đó, chúng ta mới làm chủ được cá tánh của mình. Khi hít thở dài ngắn, biết rõ mình đang hít thở. Khi đưa thanh khí vào trong cơ thể, chúng ta liên tưởng niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, các chất liệu cao quý đó là đang có mặt trong ta. Khi thở, tống khứ trực khí ra bên ngoài, đồng thời lúc đó chúng ta liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não và những điều tiêu cực khác đó cũng được tống khứ theo. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ là tăng cường được sự lạc quan, sự tích cực đồng hành với cuộc sống. Và lối nhận thức đó, đó là giúp cho chúng ta sống thanh thản, sống an lạc, thoải mái trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong nghịch cảnh, chúng ta vẫn giữ được cái phong cách an nhiên và thoải mái này. Còn mà không đó, là mình sẽ bị gọi là cuốn chìm ở trong bão táp phong ba của cuộc đời. Ngày 24, 25 tháng 12, 2017, dưới chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo mười mấy tỉnh, mà phần lớn là các tỉnh miền Tây và Sài Gòn đó, phải họp, công bố trên các phương tiện truyền thông, chuẩn bị cái đối phó với cơn bão thứ 16, Tembrin. Vì theo đánh giá đó, cái tác hại của cơn bão này đó cao hơn 15 cơn bão của năm 2017 vừa qua ở các miền khác. Và nếu như xem thường nó và thiếu kinh nghiệm để đối phó nó đó, thì tác hại đó có thể vừa là tàn phá các công trình xây dựng, ảnh hưởng đến kinh tế, rồi mùa màng, và chẳng những thế nó còn ảnh hưởng đến mạng sống của con người. Cho nên là tất cả các nơi đó đã vào cái công việc đó là phòng chống bão. Có người đó thì phòng chống với một nỗi lo to lớn ở trên đầu, ở trong tâm lý đè nặng, tạo ra cái sự căng thẳng chưa từng có. Thì ở những cái tỉnh như là Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, v.v. đó, thì các chùa ở những cái vùng mà được đánh giá là tâm điểm của bão đó, thì các thầy chủ trì đó đều là tạo những cái không gian và mời gọi bà con đó gọi là tản cư và về đó là tạm trú ở chùa trong những ngày mà đối phó bão. Thì tại đây đó, nếu quý vị theo dõi những cái video clip mà các thầy đó hướng dẫn đó, thì chúng ta thấy là gì, tập cho mình được cái trạng thái là bình tĩnh nè để đối phó, rồi thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Tức là vì mình có lo lắng đi nữa nó cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu thật sự bão mà nó đi ngang qua các tỉnh miền Tây đó, thì tác hại nó rất là lớn rồi. Mà rất là may khi mà nó vần vào đến đất liền, bắt đầu nó rẽ ngã ra một cái chỗ khác. Cho nên đó, sáng hôm nay đó là chính phủ đã đánh dấu rằng là cơn bão đã kết thúc, bình an quay trở lại với cuộc sống. Thì tương tự trong cuộc đời này đó, chúng ta sẽ gặp rất nhiều các loại bão táp. Bão táp về kinh tế, rồi bão táp về khủng hoảng, bão táp tiền bạc, rồi bão táp trong các mối quan hệ, rồi bão táp về những cái căng thẳng của cuộc sống và tâm lý. Và người tu học Phật đó phải thông minh và khôn ngoan trong việc đó là ghi nhận các bão táp đó là những thách đố mà mình phải nỗ lực vượt qua, và phải ghi nhận bằng một cái tâm định tĩnh, điềm tĩnh, sáng suốt. Chỉ còn lo lắng quá đó chỉ làm cho vấn đề nó rối hơn thôi, cường điệu quá, quan trọng quá, căng thẳng quá, và biến mình trở thành nạn nhân thôi. Nên trong lúc giải quyết các vấn nạn đó, thì chúng ta phải đề khởi chánh niệm. Chánh niệm là gì? Ý thức về chính mình, ý thức về hoàn cảnh, ý thức về mọi thứ đang diễn ra như chúng đang là. Tránh can thiệp ý thức chủ quan, nhận xét chủ quan, suy luận chủ quan, diễn dịch chủ quan về con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra. Đánh giá một cách khách quan thì chúng ta sẽ thấy vấn đề nó nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, thoải mái hơn. Và quan trọng là gì? Tìm giải pháp, chứ không có đổ lỗi, quy trách nhiệm. Đổ thừa cho quá khứ thì vấn nạn ngày càng tăng trưởng. Đổ thừa cho người khác thì mình không thật sự là muốn giải quyết vấn đề dứt điểm. Mà người đổ thừa đó thì thường là dẫn đến các thất bại này đến thất bại khác thôi. Còn đạo Phật dạy chúng ta là gì? Sau khi gọi là chỉ điểm được nguyên nhân, chúng ta phải hướng đến việc là thực hiện giải pháp đúng, chứ không phải là quy trình đúng, mà phải là giải pháp đúng. Đúng quy trình đó, đôi lúc là một sự biện hộ thôi, cho những gì nó thuộc về là điểm dở, điểm kém, điểm yếu thôi. Còn ở đây đó, chúng ta phải đi bằng con đường đúng, đạo Phật gọi đó là Samma Magga, rồi đi đến cái con đường tỉnh thức, tức là Bodhi Magga. Cái kết quả cuối cùng mà chúng ta đạt được khi thực hiện hai con đường này đó, đó là con đường thánh Ariya Magga, tức là có được các kết quả an vui, hạnh phúc trong đời một cách dài lâu. Cho nên thực tập thiền, chánh niệm, hít thở thật là sâu, là quan sát thật là rõ, nhìn thẩm thấu, nhìn các lớp, nhìn các lớp mọi thực tại, thì chúng ta sẽ thấy nó dễ dàng lắm. Khi mình thấu rõ được cái cấu trúc nhân duyên và quả của từng vấn đề, từng tình huống thì chúng ta không có cường điệu quá đó, nhẹ nhàng thôi. Đối phó thì cứ đối phó với bão, với khó khăn, với trở ngại, nhưng để giải quyết đó chúng ta phải thật sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng thì chúng ta mới thành công được. Thì là đó là cái cốt lõi của sống chậm theo tinh thần Phật dạy trong các kinh. Kính thưa tất cả các quý Phật tử, hôm nay đó là ngày trọng đại nhất của chú rể Hà Thanh Tuấn và cô dâu Bành Ngọc Phương Anh. tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã có mặt để chứng minh lễ cưới. Cha mẹ, ông bà, bạn bè hai bên đó cũng đã có mặt với những lời đó là chúc lành. Thì mong rằng đó, cả hai nương vào những lời gợi ý tốt đẹp và sự thành công hạnh phúc của cha mẹ vợ, cha mẹ chồng đi trước, hãy nỗ lực sống thật tốt và giữ cái mối lương duyên này đó cho đến trọn đời. Thành kính và kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc sống.